nàng công chúa rồng và chàng văn lang. Ngày xưa có một chàng thanh niên chân chất tên là Văn Lang. Chàng lại còn có lòng dạ rất tốt. Chàng đã hứa hôn với một cô gái nhà hàng xóm. Bỗng nhiên, ông hàng xóm trở nên giàu có, cho nên ông ta mới nghĩ: nay mình đã thành ông này ông nọ rồi, tại sao mình lại gả con gái cho một thằng nghèo kiết xác như thế? Và thế là ông ta tuyên bố không gả con cho anh chàng rách rưới kia nữa. Còn chàng ta đành chịu trước quyết định như thế của lão. Khi mới nghe tin mình bị từ hôn, Văn Lang ngồi ôm đầu vào hai tay khóc nức nở. Rồi chàng nghĩ đến người bạn trung thành của mình, đó là cái ống sáo, di vật của bố chàng để lại, vật luôn luôn an ủi chàng khi gặp hoàn cảnh éo le. Chàng biết chơi đủ điệu, buồn có, vui có, lâm ly bi đát, làm xúc động lòng người có. Những điệu làm cho chim công phải tìm đến, khiến chúng phải nhảy múa, vui chơi. Nhưng cũng có những điệu làm đau lòng người, làm chảy nước mắt. Với cây sáo, chàng còn làm cho cả sư tử đá cũng phải khóc. Không muốn gả con gái cho Văn Lang vì anh ta quá nghèo kia kìa. Lão nhà quê mới giàu nghe thế giận lắm. Lão ra lệnh cho hai gia nhân ban đêm đến nhà Văn Lang bắt và đem ném chàng xuống biển. Khuya đêm đó, người ta đến gõ cửa ngôi nhà nghèo hèn của chàng. Văn Lang khinh suất cứ ra mở cửa. Và trước khi kịp nhận ra chuyện gì, chàng đã bị hai kẻ có vũ khí áp vào, bắt chàng trói gô lại, tọng vào bao, rồi vác lên vai mang ra bờ biển. Lúc hai người sắp ném chàng xuống biển, chàng liền cầu khẩn xin họ một điều. Chàng nói: thưa quý ông, tôi van các ông cho tôi một ân huệ cuối cùng trước khi chết, cho phép tôi được thổi một điệu sáo. Hai tên sát nhân nhìn nhau trao đổi ý kiến, chúng thấy rằng Văn Lang không có cách nào thoát được nên đồng ý, nhưng chúng ra một điều kiện: mày phải thổi sáo cho chim công đến múa mới được. Văn Lang bèn đưa sáo lên môi thổi. Điệu sáo diễn tả nỗi đau đớn, khổ sở, nỗi nhục nhã và tức giận của mình. Sáo hát, sáo gầm thét, sáo khóc than. Điệu nhạc thật khủng khiếp, đến độ làm đau lòng hai kẻ giết người. Thôi, dẹp điệu nhạc ma quái ấy đi. Chúng la lên: mày để dành mà thổi cho vua rồng dưới biển nghe. Tiếng sáo vẫn than vãn rên la không ngừng. Hai tên sát nhân không thể làm cho tiếng sáo dừng lại. Chúng bèn nhảy vào Văn Lang và... chắc bạn nghĩ họ ném chàng xuống biển chứ gì? Không phải, chúng không ném chàng được vì ngay lúc ấy có một chuyện lạ xảy ra. Sấm chớp nổi lên, ánh sáng chói chang làm mờ mắt hai kẻ kia. Mặt đất rung chuyển, sóng lớn nổi lên, mặt trăng biến mất sau đám mây lớn. Thế rồi họ thấy hiện ra ở chân trời ngoài biển, một đám đen đang tiến đến gần, tiến rất nhanh, và khi cái đám đen ấy tiến đến gần bờ, Văn Lang và hai kẻ kia nhận ra đó là một người vú nuôi của công chúa rồng đang tiến đến. Đó chính là bà Mực Nàng. Bà Mực vươn dài cánh tay đen ra, nắm một đứa giết người và bõm, bà ta ném nó ra biển thật xa ngoài khơi. Rồi bà vươn tay lần thứ hai, tên thứ hai đi theo bạn của nó. Chàng đang ngơ ngác kinh ngạc thì bà ta đã nói: "Chính vua rồng sai tôi đến đây. Ngài đã nghe anh thổi sáo, ngài rất thích nên mời anh đến thủy cung của ngài chơi. Anh đừng sợ gì hết." Bà nói với chàng như thế vì bà thấy chàng có vẻ lo sợ. "Anh hãy leo lên lưng tôi, chúng ta sẽ đi rất nhanh, anh không ngờ được đâu." Văn Lang vâng lời, bà Mực liền lặn xuống nước xanh. Nước mở đường cho họ đi. Khi họ đi qua rồi, nước liền khép lại. Chẳng mấy chốc, họ đến tòa lâu đài bằng thủy tinh. Thật kỳ diệu biết bao, giữa cảnh lộng lẫy huy hoàng ấy, vua rồng, chủ nhân hùng mạnh dưới nước, đang ngồi uy nghi trên ngai. Ông ta hỏi Văn Lang: "Anh là ai? Hỡ chàng tuổi trẻ, anh tên gì? Tiếng sáo của anh nghe thật mê ly, có sức mạnh làm rung chuyển cả lâu đài của ta. Ngay cả cột san hô mà cũng xúc động đến sụp đổ đấy. Thổi đi, thổi đi, thổi một điệu nhạc vui tươi lên đi. Còn chị Mực nè." Ông ta quay qua nói với bà vú: "Chị đem các cô con gái của ta đến đây cho chúng học hỏi." Văn Lang không đợi yêu cầu lần thứ hai, chàng đưa sáo lên miệng thổi. Công chúa đi vào. Nhát thấy Văn Lang gần như muốn hụt hơi. Chưa bao giờ chàng thấy có người nào đẹp như các nàng tiên này. Người chị đầu đẹp như tranh, người thứ hai còn đẹp hơn nữa, còn người thứ ba. Nhìn thấy nàng, Văn Lang phải để rơi ống sáo. Ba công chúa đều có cầm sáo trên tay. Văn Lang vui mừng, bèn đưa sáo lên thổi những điệu vui tươi. Chàng thổi, thổi hay đến nỗi vua rồng phải giãy nảy trên ngai bằng ngà. Bà Mực đưa chân trái đánh nhịp, các công chúa cũng hòa điệu theo. Rồi sau đó, các nàng nhảy múa như bươm bướm trong căn phòng lớn của lâu đài. "Các con, hãy nhảy lên đi, chưa bao giờ thủy cung lại có dịp vui như thế này." Vua rồng hứng chí la lớn. Cuối cùng tiếng sáo lại im bặt, những người khiêu vũ ngơ ngác như say, nhìn nhau bất động. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là vua rồng. Ngài nói với các con gái: "Này các con, nhạc của các con vừa nghe là nhạc của trần thế đấy, nhưng không phải nhạc bình thường đâu. Bắt đầu từ hôm nay, chàng thanh niên này sẽ là thầy dạy nhạc cho các con. Bây giờ các con cho anh ta hay khả năng của các con đi." Các công chúa trổ tài, nhưng họ không địch nổi với chàng. Vua rồng ngồi trên ngai để nghe nàng chị cả chơi nhạc trước. Mới nghe vài điệu, nhà vua đã gục đầu lên ghế, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, và cuối cùng ngài ngủ khò khò. Thấy thế, nàng công chúa lớn quay gót bỏ ra khỏi phòng. Đến phiên nàng thứ hai trình diễn thì mi mắt của bà vú sụp xuống không cất lên nổi. Bà già cũng ngủ luôn. Cô thứ hai cảm thấy bị xúc phạm, bèn khinh khỉnh đứng dậy bỏ ra ngoài với thái độ của người bị xúc phạm đến danh dự. Đến phiên cô công chúa thứ ba đưa sáo lên thổi tiếng sáo êm dịu vui tươi khiến mắt bà vú mở ra. Nhà vua thức dậy, phấn khởi nhìn bà vú mực, rồi ngài đứng dậy và hai người cùng khiêu vũ. Hình như ngài quá vui, quá hăng hái đến độ không làm chủ được bước chân của mình nữa. Khi nàng công chúa ngừng thổi, nhà vua nói: "Con thân yêu, ta biết con thổi sáo không đến nỗi tệ, nhưng chưa thể so được với anh chàng ở dương thế kia. Dĩ nhiên là ta đã khiêu vũ, nhưng tiếng sáo của con chưa làm cho cung điện rung rẩy, không có trụ san hô nào sụp đổ hết. Cho nên ta khuyên con hãy nhận anh ta làm thầy." Nàng liền nghe theo lời vua cha. Nàng công chúa Út học hành rất cần mẫn với ông thầy người Trần. Sau một thời gian luyện tập, nàng lại thổi cho vua cha nghe. Tiếng sáo của nàng mới tuyệt làm sao. Lâu đài bằng thủy tinh rung rinh tận móng, nhiều trụ san hô lung lay muốn sập. "Đủ rồi, đủ rồi!" nhà vua la lên. "Con chơi thế là hay rồi, ta hài lòng rồi." Nhưng hai cô chị khi nghe vua cha khen ngợi cô em Út như thế lại ghen ghét với em. Hôm sau, trong khi cô em đang luyện âm nhạc thì họ tìm đến vua cha. Họ nói: "Cha à, có phải cha mù không mà không thấy chuyện xảy ra bên cạnh cha? Con gái cưng của cha đang chuẩn bị theo Văn Lang lên trần thế rồi đấy." "Không thể như thế được!" nhà vua la lên giận dữ ra mặt. "Gọi nó đến đây gặp ta mau lên, và gọi cả bà vú luôn. Bà già mực này chăm sóc nó như thế nào?" Lát sau, cô gái Út của vua rồng đến trước mặt vua cha, có cả bà vú đi theo. Bà run như cầy sấy vì sợ. Vua cha thét lớn: "Con kia, mày biết tao vừa nghe gì không? Có phải mày định trốn theo thằng Văn Lang lên mặt đất không?" "Dạ phải, thưa cha. Vì bổn phận con phải làm như thế. Con yêu thương anh ấy, con muốn sống trọn đời với anh ấy." Nàng công chúa hãnh diện đáp: "Ôi, thật là ngốc quá đi thôi. Mày mang dòng máu hoàng tộc của giống rồng. Mày có thể sống đến 5 thế kỷ, trong khi bọn người trên mặt đất quá lắm là đến 100 năm thôi." "Dạ, con biết." Công chúa bình tĩnh cắt ngang lời cha. "Nhưng con không thể sống thiếu chàng." "Không thể như thế được!" nhà vua than vãn. "Trái tim lạnh giống rồng của mày đã biến thành tim nóng của giống người rồi. Nếu không thì chắc mày đã không nói thế. Chị vú đâu? Ta giao nó cho chị đấy. Hãy giữ nó cho kỹ, đừng để nó ra khỏi lâu đài đấy nhé." Đoạn ngài cho gọi tướng cua đến, ra lệnh cho tướng này đem Văn Lang đến đảo Tây Hải. Nhà vua nói: "Hòn đảo này 4 bề đều có nước bao quanh, muốn đi khỏi phải có cánh mới bay được. Ta tin rằng nó không thể nào mọc cánh ra được đâu." Để chắc ăn hơn, ông ta nhổ một sợi râu đưa cho tướng quân, ra lệnh ông ta dùng sợi râu để khâu miệng Văn Lang lại. Ngài nghĩ rằng công chúa đem lòng yêu thương chàng là vì chàng thổi sáo hay. Bây giờ chàng không thổi sáo được thì chắc công chúa sẽ hết yêu. Tất cả đều thi hành theo lệnh của nhà vua. Tướng cua khâu miệng Văn Lang lại, cõng chàng trên lưng như mang một gói hàng đến hòn đảo Tây Hải. Mấy ngày sau, công chúa Út nói với bà vú: "Vú ơi, con muốn đi thăm Văn Lang." "Nhưng mà con ơi, con đi thăm thì có ích gì không? Đến đây ta an ủi cho con, ta sẽ ru con trong lòng như lúc con còn tấm bé." "Theo ta thì cha con đã nói đúng đó. Tim con đã hóa tim nóng của loài người rồi. Loài rồng có thể như thế được không chứ? Con mất lý trí rồi phải không? Kẻ trần thế không thể sống đến 100 năm, còn con sống đến 500 năm kia mà, sao con lại có thể đánh đổi như thế chứ?" "Nhưng con không muốn sống thêm ngày nào nữa, nếu vú không dẫn con đến gặp Văn Lang, và nếu vú không đi với con, thì vú cứ ở nhà, để con đi một mình." Cô bé ranh mảnh nói thế, vì cô biết bà vú già sẽ làm tất cả những gì cho nàng. Bà Mực liền thở dài rồi đáp: "Thôi đừng quá lời nữa, con biết thế nào ta cũng đi với con, có nhảy vào lửa ta cũng theo con mà." Trong lúc hai người đang bàn chuyện với nhau thì một vị quan đến báo cho họ biết vua rồng sẽ làm lễ đính hôn cho cô con gái của mình với một con rồng khoác lác. Con rồng này đang đến lâu đài với quần thần của y, chiên trống vang lên inh ỏi. "Ôi thôi rồi," công chúa thốt lên, "chúng ta phải chạy trốn ra cửa sau thôi, để khỏi phải gặp cái tên hoàng tử khoác lác ấy. Anh chàng hoàng tử rồng này ăn mực nang và cá vàng nhỏ tởm lắm. Con phải sống 5 thế kỷ với người chồng như thế này ư? Thôi thà chết còn hơn." Nàng công chúa bỏ chạy ra phía cửa sau, bà Mực Nàng trung thành chạy theo. Họ đi chưa được bao lâu thì nước biển thường rất yên lặng bỗng nổi sóng lớn, biển gầm thét la hét dãy dùng. Bà vú già khôn ngoan biết tình thế là xấu rồi. Hoàng tử khoác lác đã biết họ chạy trốn, bèn đuổi theo. Bà vú già đưa nàng vào trốn trong một hốc đảo san hô nhỏ dưới đáy biển, rồi gọi tất cả bà con nhà Mực Nàng đến tiếp cứu, đúng 101 con. Bà ta nói với họ: "Này các cháu thân mến, các cháu chắc biết hoàng tử dòng rồng khoác lác rồi chứ? Các cháu biết rằng sáng nào hắn cũng xơi hết 6 con mực nang. Hắn chính là kẻ thù của dòng giống chúng ta đấy, và rất nhiều con cháu của ta đã phải chết trong hàm răng của hắn. Bây giờ hắn đuổi theo cô gái mà ta thương yêu nhất, cô công chúa út của giống rồng. Hắn muốn lấy cô làm vợ, cưỡng bức cô bé. Vậy các cháu nghĩ sao? Các cháu có thể để cho hắn lộng hành không?" "Không, không." 101 con mực nang đáp lại. Bọn mực nang lập tức sắp hàng mở rộng 101 túi đựng mực đen ra. Nước đen đến nỗi hoàng tử khoác lác và tùy tùng bị mất hút trong bóng tối, không biết đường nào mà đi. Bà vú mực nang lợi dụng lúc hỗn loạn này, vội vàng chạy đến đảo Tây Hải, cõng Văn Lang lên lưng, mang chàng đến chỗ công chúa đang đợi, rồi dẫn cả hai lên đất liền an toàn. Nhưng khi họ vào bờ thì hai công chúa chị đã đứng đợi họ ở đấy rồi. Hai cô nói: "Này em, vua cha chúng ta đã tha thứ cho em rồi. Cha không ngăn cấm em lên mặt đất để sống với Văn Lang nữa. Nhưng cha xin em về lại với gia đình khi Văn Lang chết vào khoảng 100 năm sau nữa. Việc đính hôn của em với hoàng tử khoác lác cứ đợi đấy. Và đây là những thứ vua cha gửi cho em để em sống được thư thái trên mặt đất." Các cô nói rồi đưa cho cô em út một số thật nhiều, nào là ngọc trai, mã não, hồng ngọc và những thứ quý hiếm khác. Nàng công chúa út đáp lời một cách rất kiêu hãnh: "Nè các chị thưa lại cho vua cha là em rất cảm ơn vua cha, nhưng sẽ không bao giờ em quay lại với xứ sở dưới biển đâu. Còn về phần các thứ này, bọn em không cần đến, các chị cứ giữ lại đi." Vừa nói, nàng vừa lắc mạnh tay của hai chị, lắc mạnh đến nỗi cái giỏ lộn ngược rơi xuống, tất cả ngọc trai, mã não, hồng ngọc và các thứ quý hiếm rơi xuống nước, chìm xuống dưới đáy biển. Thấy thế, các cô chị ôm mặt rồi lặn xuống nước, biến mất dưới biển sâu. Mặt biển yên lặng trở lại, sóng dịu xuống. Nàng công chúa rồng nghiêng mình sát Văn Lang để gỡ sợi râu của cha nàng khâu trên miệng chàng, rồi ném sợi râu xuống biển. Vừa thấy thế, bà vú la lên: "Đừng, đừng làm thế, đừng vứt xuống biển. Sợi râu có ngấm máu của Văn Lang có thể rất hữu ích cho các con đấy." Nhưng chậm mất rồi, nàng đã dứt rồi. Bà Mực chỉ còn việc nhảy xuống biển để tìm lấy lại mà thôi. May thay, bà đã lấy lại được. Ba người sống trong một khu vườn, nhưng rồi Văn Lang thấy lo. Làm sao cả ba sinh sống độ nhật đây? Bà vú già bèn nói với chàng: cháu đừng lo gì hết, kiếm một cái chậu để ở trong giường, đổ nước vào cho đầy chậu, rồi cháu sẽ thấy. Khi chàng làm xong, bà vú già lấy sợi râu của nhà vua đã khâu miệng Văn Lang trước đó, thả vào chậu nước. Sợi râu vừa chạm vào mặt nước là trong chậu có nhiều ngọn sóng nhỏ lăn tăn hiện ra. Rồi họ thấy xuất hiện rất nhiều cá vàng bơi lội trong chậu. Thế là hết lo, dân chúng khắp các làng mạc, khắp các thành phố đều nghe tiếng những con cá vàng này. Họ đến rất đông để mua đem về làm cá cảnh. Một hôm, trong đám dân chúng đến mua cá cảnh ấy, có tên nông dân mới giàu, kẻ không chịu gả con gái cho Văn Lang. Lão thấy những con cá quá đẹp, bèn đem lòng ghen ghét. Lão hỏi Văn Lang với giọng thèm muốn: "Anh kiếm được những con cá vàng này ở đâu thế?" "Chúng sinh ra từ sợi râu của vua rồng." Văn Lang trả lời một cách thành thật. "Vua rồng hả?" Lão nông dân hỏi lớn, vừa gãi lỗ tai. "Trời đất ơi, làm sao mà có được râu của vua rồng?" "Không cần phải có râu của vua rồng, mà râu của ông cũng có thể làm được thôi. Nếu ông muốn, tôi sẽ nói bà vú mực nang đến giúp ông. Bà ấy biết cách dùng râu để biến thành cá vàng rất tài tình đấy." Dĩ nhiên là lão nhà quê này muốn có cá vàng, nhưng để nhổ râu thì không, đây là chuyện không thể được. Nhưng vì lão có lòng tham quá độ, nên cuối cùng lão mời bà mực đến nhà. Bà vú ngồi trước mặt lão, bà mang kính lên nhổ bực. Bà nhổ một sợi râu dài của lão. "Sợi này không được," bà nói, vừa quan sát sợi râu, rồi bực. Bà nhổ sợi khác. "Sợi này cũng không dùng được." Rồi bực, bà nhổ sợi thứ ba. Lão nhà quê nhăn mặt đau đớn, thoa cằm rên rỉ, nhưng bà vú vẫn chưa hài lòng. Bà nhổ giặt râu của lão ngốc cho đến khi cuối cùng bà mới nói: "Được rồi, sợi này chắc được rồi đây, nhưng đây là sợi râu cuối cùng. Bây giờ phải nhúng sợi râu vào một ít máu." "Chắc không cần máu của tôi chứ?" Lão nhà quê van xin cầu khẩn bà mực. "Bà mực ơi, tôi xin bà nhúng vào máu bà, đừng nhúng vào máu tôi sợ lắm." "Được rồi," bà vú nói, "nhưng tôi xin nhắc ông nhớ là máu tôi có màu đen đấy." Nói xong, bà nhả một ít mực đen, nhúng cái râu vào đấy rồi nói tiếp: "Bây giờ ông thả cái râu vào trong một chậu nước đầy, đậy kín lại và để yên như thế vài hôm nhé." Xong xuôi, bà ta bỏ đi. Lão nhà quê đợi mấy ngày, nhưng lão bồn chồn nôn nóng, cứ mong đến ngày lão thấy bầy cá vàng bơi lội trong chậu. Để ăn mừng cảnh được báu vật, lão mời nhiều bạn bè thân thuộc đến, tổ chức một tiệc lớn. Khi giờ phút mở nắp chậu đến, lão mời tất cả đứng quanh chậu, rồi lão long trọng mở nắp chậu ra. Nhưng hỡi ôi, cái chậu đầy cả rắn nước. Khách đến xem cười ré lên, họ cười đến vỡ bụng. Bà mực cũng cười, cười ngất. Bà được lão mời làm khách danh dự của buổi lễ mà. Lão nhà quê giận dữ quay qua bà: "Đồ vô lại, mày phải trả giá đắt chuyện này đấy." Lão gọi hai gia nhân đến, ra lệnh họ đánh đòn bà vú già đã làm nhục lão. Bà cảnh cáo lão: "Coi chừng hành động của nhà ngươi đấy nhé. Hãy suy nghĩ cho kỹ, kẻo quá muộn, nhà ngươi sẽ ân hận đấy." "Hãy đánh nó cho ta, đánh đi, đánh cho nó dẹp lép giống như cái nang mực đi." Bọn gia nhân nắm lấy bà, nhưng bà dùng ra và phun một giòi mực đen vào mặt lão, đen như mực tàu. Lau chùi kỳ cọ rửa ráy mấy cũng vô ích. Cho dù lão có dùng hàng trăm gầu nước, hàng trăm chậu nước để rửa, lão cũng không xóa hết vết mực đen bám vào cả mặt lão, con người có tâm địa xấu xa, tham lam bất tận. Văn Lang và nàng công chúa sống nhờ sự che chở của bà vú mực nang, sống những năm tháng hạnh phúc, thanh thản trong mảnh giường xinh đẹp. Nơi đây họ thổi sáo và nuôi cá vàng suốt ngày.